Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 22 tháng 5 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phóng sự giải cứu heo trong nghị trình cấp cao Việt Trung. Phóng sự làm thu dịch vụ lãnh sự Việt Nam truyền dài nhiều tập. Bình luận đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ ai ưu thế. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Giải cứu heo trong nghị trình cấp cao Việt-Trung. Đích thân Chủ tịch Trần Đại Quang kêu gọi Trung Quốc mở cửa thị trường cho thịt heo, tức thịt lợn của Việt Nam, trong khi đang có chiến dịch giải cứu nông dân đang điêu đứng vì mặt hàng này. Truyền thông trong nước đưa tin trong cuộc gặp với các quan chức cấp cao của quốc gia được cho là tiêu thụ thịt heo nhiều nhất trên thế giới, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nguyên thủ của Việt Nam đã đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở cửa, tạo thuận lợi cho sản phẩm hàng hóa của Việt Nam, trong đó có mặt hàng chiến lược là thịt lợn. Lời kêu gọi của Chủ tịch Việt Nam trong chuyến thăm kéo dài từ ngày 11 đến 15 tháng 5 xuất hiện trong bối cảnh đang có chiến dịch kêu gọi nhà nhà ăn thịt lợn, người người ăn thịt lợn để hỗ trợ các nông dân đang gặp khó khăn vì sản phẩm này rớt giá do cung vượt quá cầu sau khi Trung Quốc đóng cửa. Ông Lê Quang Đức, quan chức khuyến nông của huyện Sóc Sơn ở Hà Nội cho VOA Việt ngữ biết rằng trong hơn chục năm nay đây là lần giá xuống thấp nhất, ông nói thêm.
Hồi xưa thì thương lái nó vào nó mua, bây giờ thương lái nó giảm rẻ quá, nó bảo là Trung Quốc nó không nhập cho nên là giá nó mới xuống.
Thì giá này thì đương nhiên thì bà con phải khó khăn chăn nuôi mà lỗ, bà con kêu chết dở.
Ông Đức cũng cho rằng người nông dân chạy theo bầy đàn mấy năm trước làm ăn được nên làm ồ ạt dẫn đến cung vượt cầu. Về hiện trạng này, giáo sư Võ Tòng Xuân, chuyên gia nông nghiệp làm việc với nhiều nông dân đồng bằng sông Cửu Long, nói với VOA Việt ngữ.
Cái này là tuy ra tự nhiên một cái hệ thống là có lỗi hết. Cái nào mà đúng có kết quả thì nói là do đảng lãnh đạo, còn cái nào mà là không có hiệu quả thì nói là dân tự phát.
Trong khi đó, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cuối tháng trước được cổng thông tin chính phủ dẫn lời chỉ đạo đẩy mạnh tiêu thụ thịt lợn, nhất là ở khu công nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, tăng cường thu mua giết mổ cấp đông thịt lợn trong mùa hè, giảm quy mô đàn lợn nái. Chiến dịch giải cứu heo Việt xuất hiện sau khi giá sản phẩm này rớt xuống mức kỷ lục, mà một phần, theo giới quan sát, là do Trung Quốc ngưng nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam. Dân Việt, báo điện tử của Hội Nông dân Việt Nam, đầu tháng này dẫn lời một đại diện của Bộ Công Thương cho biết rằng phía Trung Quốc vẫn chưa đồng ý mở cửa thị trường chính thức với thịt lợn nhập khẩu từ Việt Nam do Việt Nam vẫn nằm trong vùng dịch lở mồm long móng. Giáo sư Xuân cho rằng đây là một thảm họa và nhận xét thêm rằng người nông dân không biết thị trường đang nằm ở đâu mà cứ đâm vào sản xuất theo sự kêu gọi của mấy thương lái người Việt, trong khi thương lái Trung Quốc lạm dụng phá mình. Ông nói tiếp.
Thì những người Trung Quốc đôi khi cũng có những cái ý đồ dường như nó phá mình. Nó mua những cái thứ mà mình không ngờ nó mua. Nó bỏ ra mất tiền lớn để mà nó thành cái đầu. Thì thương lái mình cái này là lắm. Cho nên nó
ông Xuân dẫn tình trạng thừa mứa và mất giá dưa hấu cách tháng năm sau khi Trung Quốc mua để chứng minh cho ý kiến của mình. Ông cũng cho rằng thương lái Trung Quốc và Việt Nam thích mua bán qua đường tiểu ngạch trên biên giới vì có lợi nhiều hơn, trong khi cả nhà nước và nông dân bị thiệt. Trao đổi với phía quan chức quốc gia đông dân nhất thế giới vừa qua, theo VOV, Chủ tịch Quang cũng kêu gọi Trung Quốc tạo điều kiện cho các mặt hàng, trong đó có thịt lợn, thâm nhập thuận lợi vào thị trường Trung Quốc và không chỉ đưa hàng vào các tỉnh dọc biên giới mà thậm chí sâu hơn vào các tỉnh bên trong. Giáo sư Võ Tòng Xuân nhận định rằng Trung Quốc là thị trường rất quan trọng đối với Việt Nam và chính phủ hai bên phải ký kết các thỏa thuận cụ thể.
The Voice of America, VOA.
Thưa quý vị, tình trạng lạm thu gấp nhiều lần mức quy định trong các dịch vụ lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài đang là thực tế mà hầu hết Việt kiều và công dân Việt Nam sinh sống ở hải ngoại đang phải đối mặt và phải chấp nhận. Thực tế này giải thích cho những đồn đoán rằng thu nhập của các đại sứ và thậm chí là những người giúp việc cho đại sứ Việt Nam tại các quốc gia có đông kiều bào và người Việt sinh sống, không thua kém những ngôi sao thể thao tại Hoa Kỳ hoặc châu Âu. Phóng viên VOA ghi nhận phản ánh từ một số nạn nhân của tình trạng làm thu tại một số quốc gia về mánh khóe móc túi của các nhân viên lãnh sự Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.
Chị Trần Như Quế hiện là một Việt kiều sinh sống tại Pháp chia sẻ với VOA Việt ngữ câu chuyện đổi hộ chiếu và xin quốc tịch Việt Nam cho mình và hai con nhỏ tại thành phố Bordeaux. Theo chị Quế, tháng 5 năm 2013, Đại sứ quán Việt Nam tại Paris cử đại diện đến tận Bordeaux và tổ chức một hội nghị giới thiệu các dịch vụ giúp đỡ bà con Việt kiều hoàn thiện giấy tờ, thủ tục lãnh sự theo đúng quy định. Tại đây, chị được một nhân viên tên Phạm Tiến Dung cho biết có thể đổi lại hộ chiếu và xin quốc tịch Việt Nam cho hai con nhỏ mới sinh với giá 210 euro mỗi trường hợp. Và nếu có được hộ chiếu Việt Nam thì mỗi lần về quê chơi, mẹ con chị sẽ không phải xin visa phiền phức như hiện nay nữa. Nghe có vẻ hợp lý, chị Quế đồng ý trả cho người đàn ông này 210 euro, trong đó bao gồm cả phí dịch thuật theo như giải thích của ông ta để xin lại quốc tịch Việt Nam cho mình trước. Tuy vậy, sau khi tìm hiểu lại thông tin về mức phí đối với trường hợp của mình, chị Quế mới phát hiện là mình đã bị lạm thu gấp 2 lần so với quy định, nên quyết định không xin lại quốc tịch cho hai con nhỏ nữa. Chị đã phản ánh việc này với đại diện Hội Người Việt ở Bordeaux và nhận được câu trả lời là từ nhiều năm nay, tất cả Việt kiều tại Bordeaux đều phải chịu mức phí chung như vậy, không có gì đáng phải phàn nàn. Lo lắng sợ bị gây khó dễ nếu gia đình có nhu cầu về bất kỳ dịch vụ lãnh sự nào sau này, nên chị Quế không dám phản ánh và đối chất trực tiếp về các khoản thu này với Đại sứ quán Việt Nam. Cho đến giờ, chị vẫn còn hối tiếc vì đã không xin được quốc tịch Việt Nam cho hai con của mình để sau này chúng có thể trở về Việt Nam thuận tiện. Chị nói,
do cái giá quá cao, hoàn cảnh không cho phép cho nên tôi chỉ giữ quốc tịch cho tôi và tôi không làm quốc tịch Việt Nam cho hai con tôi. Thì cho đến bây giờ thì hai cháu không có quốc tịch Việt và rất tiếc là một cháu đã quá tuổi để xin nhận lại quốc tịch Việt Nam. Thì tôi thấy là cái điều đó rất là đáng tiếc. Cho nên việc Đại sứ quán Việt Nam tại Paris tổ chức làm giấy tờ cho kiều bào mà không tạo điều kiện cho kiều bào lưu giữ quốc tịch và xin giữ quốc tịch cho thế hệ sau thì là một cái điều rất đáng tiếc.
Tất cả các khoản thu cho dịch vụ lãnh sự của các đại sứ quán, lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài thực tế đều ưu tiên thu bằng tiền mặt và check. Vẫn theo các nạn nhân, trong rất nhiều trường hợp không có chứng từ giá trị pháp lý nào được đưa trả lại cho người nộp tiền. Đa số chỉ là những giấy biên nhận viết tay, không có tên cụ thể của nơi nhận tiền. Thậm chí như trường hợp của chị Nguyễn Thị Nguyên Thủy, một lưu học sinh đang sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức, chị còn được hướng dẫn bỏ 180 euro tiền mặt vào phong bì, gửi tới lãnh sự quán tại Frankfurt để được đổi hộ chiếu. Sau khi gửi phong bì tiền mặt tới lãnh sự quán, qua tìm hiểu trên Internet, chị Thủy mới biết mình đã bị lạm thu gấp gần 3 lần so với quy định. Chị tìm cách phản ánh với đại diện lãnh sự qua email và điện thoại, nhưng hoàn toàn không nhận được một sự giải thích cụ thể nào cho khoản 180 euro đã nộp, ngoại trừ giấy mời tới lãnh sự quán làm việc trực tiếp. Do thành phố chị sinh sống quá xa Frankfurt, phần vì bận bịu công việc học tập và lo không được cấp lại hộ chiếu, nên chị Thủy đã không tới làm việc và đối chất trực tiếp với đại diện lãnh sự. Chị cho biết,
tôi có gửi mail đến đại sứ quán, thì đại sứ quán lại mời tôi từ thành phố tôi đang ở thì khá là xa Frankfurt, mà họ mời tôi đến Frankfurt để làm việc. Nhưng mà tôi thì nghĩ là không cần thiết. Thứ nhất, bởi vì tôi là người sinh viên, tôi còn đi học và đi làm. Thứ hai là cho nên tôi không sắp xếp được thời gian. Thứ hai là tôi còn một cái lời giải thích. Thì nếu như họ hợp tình hợp lý thì họ chỉ cần gửi cho tôi một cái mail, gửi tất cả bằng chứng là họ đã làm thế này thế kia, cái khoản này khoản nọ là thế nào thế kia.
Cũng có trường hợp như chị Nguyễn Thị Cẩm Liên đến đối chất trực tiếp với đại diện lãnh sự ở Frankfurt thì vẫn không có được câu trả lời thỏa đáng, ngoài những giải thích vòng vo bằng miệng. Chị Liên muốn xin thôi quốc tịch Việt Nam. Theo hướng dẫn của một nhân viên sứ quán Việt Nam tại Đức, chị đã đóng 200 euro ngay từ khi nộp đơn. Đến ngày hẹn, chị trở lại thì được một người khác thông báo phải nộp thêm 200 euro nữa với lý do 200 euro trước đây chỉ là chi phí dịch thuật và các dịch vụ liên quan chứ chưa phải là lệ phí thôi quốc tịch. Khi bị hỏi về những quy định thu phí cụ thể đối với mỗi dịch vụ, người của lãnh sự quán đã không trưng ra được những chứng cứ xác thực. không bao giờ công bố cụ thể các khoản thu là một nguyên tắc của các nhân viên đại sứ quán và lãnh sứ quán Việt Nam tại nước ngoài. Mỗi người nói giá tùy theo đối tượng. Đó là thực tế những gì các nạn nhân đã kinh qua và chia sẻ. Chị Chu Thị Minh Hạnh, một Việt Kiều sống tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, là một trường hợp khác. Sau khi sinh con ở nước ngoài, chị Hạnh tới Đại sứ quán Việt Nam tại đây để làm giấy khai sinh và xin hộ chiếu cho con, nhưng bị từ chối với lý do chị không sinh con tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hai tháng sau, trong một dịp tình cờ quay lại Đại sứ quán, chị Hạnh trao đổi với một nhân viên khác tại đây thì nhận được câu trả lời rất nhiệt tình là làm giấy khai sinh và hộ chiếu Việt Nam cho cháu được với chi phí 750 tiền Ả Rập, tương đương với 230 đô la Mỹ. Chị Hạnh đồng ý, nhưng đến ngày hẹn mang giấy tờ tới sứ quán, chị lại được báo là 1.150 tiền Ả Rập, tức cao hơn giá ban đầu 100 đô la Mỹ với lý do chi phí dịch thuật sang tiếng Anh. Chị Hạnh thuật lại.
Cái mình mới nói, ủa sao hôm trước thì chị kêu mới báo với em là 750 mà bây giờ anh lại thu 1.150. Thì anh kêu là không, 1.150 là tại vì em phải làm thêm một cái giấy khai sinh cho em bé, rồi phải dịch sang tiếng Anh, rồi và từ cái dịch sang tiếng Anh đó mình mới làm thành hộ chiếu Việt Nam. Cái mình nói, ủa, cái mình xin làm giấy khai sinh Việt Nam mà tại sao lại phải dịch ra tiếng Anh nữa? Anh mới nói không dịch thì mai mốt mà em có muốn xin dịch bản khai sinh tiếng Anh thì ở trên lãnh sứ quán không, ở đại sứ quán không dịch cho em đâu.
Trong số các đại sứ quán, lãnh sứ quán bị phản ánh về việc lạm thu mà VOA ghi nhận được, lãnh sứ quán Việt Nam tại Frankfurt là địa chỉ bị phản ánh nhiều nhất. Chúng tôi đã liên lạc với Phó Tổng lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt là ông Lê Hồng Lâm. Ông Lâm từ chối phản hồi trực tiếp về những thông tin về tình trạng lạm thu tại lãnh sự, chỉ đồng ý trả lời bằng văn bản chính thức của Tổng lãnh sự sau khi nhận được công văn yêu cầu chính thức từ VOA.
Hiện nay thì chúng tôi không thể có bất cứ một cái bình luận cá nhân nào liên quan đến vấn đề này. Và tất cả đều phải được trả lời một cách chính thống, theo đường chính thống.
Theo yêu cầu, chúng tôi đã gửi điện thư tới Tổng lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt đề nghị phản hồi và sẽ cập nhật thông tin tới quý vị trong những ngày tới. Cộng đồng người Việt tại Đức sẽ tổ chức một cuộc biểu tình trước Tổng lãnh sự Việt Nam ở Frankfurt vào ngày Chủ nhật 21 tháng 5 tới đây để phản đối tình trạng lạm thu tại các đại sứ lãnh sự quán Việt Nam, không chỉ ở địa phương này mà cả trên toàn thế giới nói chung.
Đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ, ai ưu thế là nhan đề bài viết của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Một nguồn tin khả tín cho biết kỳ đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ sắp diễn ra có thể vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2017. Nhưng vào lần này, Hà Nội không còn nắm thế chủ động về thời gian, địa điểm và các điều kiện trả treo nhân quyền để đổi lấy lợi ích thương mại và ngoại giao như nhiều lần trước đây trước Washington. Thông tin về đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt xuất hiện sau chuyến đi Mỹ gặp Ngoại trưởng Rex Tillerson của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh vào cuối tháng 4, 2017, với hai kết quả đáng chú ý nhất. Washington chuyển thư của Tổng thống Trump mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chứ không phải Chủ tịch nước Trần Đại Quang, thăm Hoa Kỳ. Phía Mỹ không có một từ nào đề cập với Phạm Bình Minh về Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ, nhu cầu quá thiết thân được giới chấp bưu Việt Nam đặt lên ưu tiên hàng đầu trong chính sách đu dây chính trị và làm tất cả để giữ được sự tồn vong của chế độ, trong bối cảnh nền kinh tế đang hội tụ khá nhiều dấu hiệu khủng hoảng. Chuyến đi của Phạm Bình Minh lại là bước tiếp nối của động tác công khai gợi ý Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẵn sàng đi thăm Mỹ, được trang Facebook của Chính phủ Việt Nam bắn lên mạng xã hội vào đầu tháng 3, 2017, trong bối cảnh mà khác hẳn với thời tiền nhiệm Obama. Ông Trump chưa có bất cứ biểu hiện gì tỏ ra quan tâm tới vấn đề Việt Nam. Trong lúc thậm chí còn không nhắc tới Cam Ranh, ông Trump lại ưu ái xếp Việt Nam vào danh sách 16 quốc gia gây hại mà đã khiến cho Mỹ phải nhập siêu lớn cùng đe dọa những biện pháp sẽ xử lý những nước này. Giới chấp bưu Việt Nam thường được dung dưỡng bởi tệ sĩ diện, tự tôn, Mỹ cần Việt Nam hơn Việt Nam cần Mỹ, và thói trả treo nhân quyền, hẳn đã phải chịu hai lần choáng váng và thất vọng. Lần thứ nhất là cái cách mà Donald Trump đã vượt qua Hillary Clinton trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ mà đã khiến sai lệch rất cơ bản dự đoán của Hà Nội về một đối thủ dễ biết và dễ chơi sau Obama. Còn lần thứ hai có thể giống như tâm thế bất cần của Trump, mặc kệ Việt Nam.
Trò chơi hình và bóng lại tiếp diễn nhưng theo cách ngược lại. Nếu chỉ nửa năm trước đây vẫn còn là tâm trạng một nước Mỹ chủ xướng chính sách xoay trục về châu Á, Thái Bình Dương, và do đó đặc biệt cần lôi kéo Việt Nam vào vòng cung đồng minh của mình, thì nay chính sách đó lại trở nên không mấy dứt khoát để khiến Việt Nam lại cần đến Mỹ hơn bao giờ hết, nhất là làm sao để duy trì được số xuất siêu hơn 30 tỷ đô la vào Mỹ mỗi năm, để bù đắp cho hơn 50 tỷ đô la Việt Nam phải nhập siêu từ Trung Quốc cứ sau 12 tháng. Cái thế tương quan khá chênh lệch trên đã làm cho giới chuyên gia phân tích chính trị dự đoán rằng thế nào cũng có một nội dung tranh luận về nhân quyền tại Việt Nam trong cuộc gặp Tillerson, Phạm Bình Minh tại Washington. Rốt cuộc câu chuyện này đã xảy ra đúng như thế. Sau tiền trạm Mỹ, Phạm Bình Minh trở về Việt Nam, chuyển thư của Trump mời Nguyễn Xuân Phúc thăm Mỹ vào cuối tháng 5 năm 2017, chứ không phải vào đầu tháng 5 năm 2017, như một thông tin xuất hiện trước đó. Nhưng không đã động gì về hiệp định thương mại song phương Việt-Mỹ. Cùng khi đó, bối cảnh chính trị xã hội Việt Nam lần đầu tiên nổ ra cuộc khủng hoảng mang tên Đồng Tâm. Một nhà hoạt động xã hội là Lê Mỹ Hạnh bị nhiều côn đồ công vụ xông vào tận nơi tạm trú tại Sài Gòn đánh đập dã man. Một người bán đồ chay là Nguyễn Hữu Tấn bị công an tỉnh Vĩnh Long bắt giam. Nhưng ông Tấn bất ngờ chết thảm bởi một vết cắt rất dài và sâu qua vòng cổ. Cũng bởi thế, nội hàm của cuộc đối thoại nhân quyền song phương sắp diễn ra dường như nghiêng về cụm từ Mỹ-Việt, chứ không phải Việt-Mỹ như trước đây.
Lịch sử của các kỳ đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ vẫn thường khá trắc trở và luôn bị biến dạng ngay sau cái bắt tay kết thúc một kỳ họp. Vào cuối năm 2016, ông Tom Malinowski, trợ lý ngoại trưởng phụ trách dân chủ lao động và nhân quyền và cũng là trưởng đoàn đàm phán nhân quyền của Mỹ, đã không có cơ hội để lặp lại lời mỉa mai đến não ruột của chính ông vào giữa năm 2015 tại Hà Nội, rằng Việt Nam không thể cứ thả một chục người này nhưng lại bắt một chục người này để thế vào. Cuối năm 2016, đầu năm 2017, lại là khoảng thời gian mà Công an Việt Nam bắt bớ người bất đồng chính kiến với số lượng lớn, khiến phía Mỹ quá thất vọng mà không thể tiến hành đối thoại nhân quyền với Hà Nội.
Vào cuối năm 2012, cũng đã không có đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ nào. Trước tình trạng chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp người bất đồng và phong trào biểu tình phản đối Trung Quốc, phía Mỹ đã ngưng vô thời hạn đàm phán nhân quyền. Cuộc đối thoại này chỉ được khơi lại bằng vai trò của Dan Baer, người tiền nhiệm của Malinowski, gần giữa năm 2013 trong bối cảnh sắp diễn ra cuộc gặp Obama-Trương Tấn Sang tại Washington với nhu cầu thiết thân của giới lãnh đạo Việt Nam là Hiệp định TPP. Còn giờ đây, lâu đài cát mang tên TPP Việt Nam sụp đổ thảm hại. Mơ mộng cũng bởi thế chỉ còn vương lại dấu ấn của nỗi hoang tưởng siêu hình học. Trong khi đó, lại đang diễn ra một làn sóng khẩn cấp từ Quỹ hội Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế về đòi hỏi đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC. 10 năm trước, vào năm 2007, Việt Nam đã được Mỹ đưa ra khỏi và được tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Nhưng sau đó, Việt Nam bắt bớ trở lại rất nhiều người bất đồng trong suốt giai đoạn 2008 đến 2012 và những năm sau đó. Thành thật mà nói, khả năng cuộc vận động đưa Việt Nam vào lại CPC đã mạnh hẳn lên từ năm 2016 và gia tăng hẳn xác suất thành công cho tới thời điểm này có thể lên đến 60%. Cuộc vận động này sẽ hướng đến Quốc hội Hoa Kỳ, bao gồm Hạ nghị viện và Thượng nghị viện, và chắc chắn sẽ được sự ủng hộ rất nhiệt tình của Việt Nam Caucus, tức là nhóm làm việc về Việt Nam trong Nghị viện Mỹ. Nếu Quốc hội Mỹ quyết định xếp lịch và bỏ phiếu để đưa Việt Nam vào lại CPC, cho dù hành pháp Trump có muốn làm nhẹ bớt cũng sẽ khó, huống chi là Trump lại đang dường như muốn để cho Quốc hội Mỹ tự quyết định những vấn đề thuộc về nhân quyền Việt Nam. Hậu quả của việc Việt Nam vào lại CPC có lẽ không cần phải giải thích nhiều. Về thực chất, đây là một cơ chế chế tài, đặc biệt là chế tài về thương mại. Cơ chế này sẽ khiến con đường để Việt Nam tiếp cận Hiệp định Thương mại song phương với Mỹ là chông gai hơn hẳn hiện thời, nếu không nói là vô vọng. Chưa kể một hoạt động chế tài khác, luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu mà Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng 12 năm 2016 và Tổng thống Obama ký ban hành ngay sau đó. Nhiều khả năng được triển khai trong năm 2017 sẽ cấm một số quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền trầm trọng, kể cả thân nhân các quan chức này được nhập cảnh vào Mỹ, đồng thời tài sản của số quan chức này nằm trong phạm vi can thiệp của Mỹ sẽ bị đóng băng.
Cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt trong thời gian tới có ý nghĩa rất quan trọng như một lối thoát cho những quan chức Việt muốn tìm một lối thoát về phương Tây, chứ không phải Trung Quốc. Cũng rất có thể cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt trong thời gian tới là một cơ sở quan trọng để phía Mỹ quyết định sẽ tiếp đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào cuối tháng 5 2017 theo cách nào và cho ra kết quả nhiều hay ít. Tuy nhiên, và trái ngược với não trạng thường rất chủ quan của giới chấp bưu Việt Nam, không khí từ phía Mỹ trước cuộc đối thoại nhân quyền sắp diễn ra được biết là cứng rắn hơn nhiều so với trước đây. Sau nhiều năm quần quật nếm trải với Việt Nam về nhân quyền, rốt cuộc có vẻ người Mỹ đã rút ra một bài học đắt giá. Đặc tính của chính quyền Việt Nam là luôn dùng tù nhân lương tâm để mặc cả về các hiệp định kinh tế, thương mại và viện trợ. Nhưng khi đạt được mục đích của mình, chính quyền Việt Nam lập tức trở mặt và bắt bớ người hoạt động nhân quyền. Nếu không ở vào thế cùng quẫn về kinh tế và ngân sách, bản chất đó sẽ không bao giờ thay đổi. Bằng chứng rõ nhất là trong hai nhiệm kỳ cầm quyền của nền hành pháp Obama, chính sách mềm mỏng có phần thái quá của Mỹ rốt cuộc đã chỉ giúp Mỹ và giới nhân quyền Việt Nam đạt được một số thành tích rất khiêm tốn. Hậu quả quá dễ thấy là vào bất kỳ thời gian nào mà quan hệ Mỹ-Việt trở nên lạnh nhạt, mà gần nhất là khoảng thời gian cuối năm 2016, đầu năm 2017, Công an Việt Nam lại gia tăng bắt bớ người hoạt động nhân quyền. Còn bây giờ là một thời kỳ khác, khác rất nhiều. Gói cải thiện nhân quyền mà Mỹ và Tây Âu đang đặt ra với Việt Nam bao gồm nhiều yêu cầu về cải cách luật, tự do tôn giáo, tự do lập hội, biểu tình, tự do báo chí, công nhận xã hội dân sự, thả tù nhân lương tâm, chấm dứt sách nhiễu và bắt bớ người bất đồng. Không phải là để nhận được lời hứa suông của Hà Nội, nhưng chẳng làm gì như bao nhiêu lần trước, mà cần dựa trên một lộ trình thực hiện các điều kiện nhân quyền trong năm 2017 và trong ít nhất 2 năm sau đó, 2018-2019, với từng nội dung cụ thể và được kiểm chứng, giám sát bởi quốc tế trong suốt chiều dài thực hiện lộ trình đó. Liệu chân trời dân chủ cho Việt Nam có bắt đầu hé rạng từ cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt sắp tới hay không?
Bài viết của ký giả tự do Phạm Chí Dũng là blog cá nhân được đài VOA loan tải nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đây lại là một tuần thú vị nữa khi chúng ta có một quán quân mới và những gương mặt mới cùng những sự hoán đổi vị trí. Hãy cùng khám phá 5 thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng của tuần này. Bắt đầu với vị trí số 5, đó là Ed Sheeran, người đã tụt 3 hạng xuống vị trí này với bản nhạc từng giúp anh thống trị bảng xếp hạng 11 tuần liên tiếp, Shape of You. Với thành công của bản nhạc này và album Divide, mà Shape of You là một bài hát trong đó, Ed đang là nghệ sĩ được mong chờ với các buổi biểu diễn. Sau khi có 2 buổi diễn vào tháng 12 ở Singapore đã bán hết sạch vé vào tuần trước, Ed đã vừa công bố thêm 4 show diễn ở Úc vào đầu năm sau. Chúng ta sẽ biết thêm chi tiết về tour diễn của Ed ở Úc ngay sau đây. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Với 14 buổi diễn ở Melbourne, Sydney và Brisbane vào tháng 3 năm sau, Ed đã đuổi kịp kỷ lục của AC/DC lập vào năm 2010 khi nhóm nhạc rock của Úc có số lượng tương tự các buổi hòa nhạc trên sân vận động ở Úc và New Zealand. Và những nhà tổ chức tour lưu diễn của Ed cho biết có thể sẽ có thêm những buổi diễn nữa ở đây. Shape of You từng có 15 tuần liên tiếp là quán quân của bảng xếp hạng Úc và đưa Ed trở thành nghệ sĩ có chuỗi thống trị lâu nhất ở xứ sở kangaroo này. Điều này giải thích vì sao nam ca sĩ 26 tuổi người Anh được đặc biệt yêu thích ở Úc. Kendrick Lamar tiếp tục đạt tụt hạng với Humble. Rapper 29 tuổi đã có một tuần thống trị bảng xếp hạng trước khi lùi xuống vị trí thứ 3 vào tuần trước với bản nhạc hip-hop này. Kendrick Lamar không những được xem là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất của nền âm nhạc pop hiện đại, mà anh còn vừa trở thành nghệ sĩ sẽ có hình ảnh được trưng bày trong tòa nhà Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington. Nhưng trước khi biết thêm lý do vì sao thì chúng ta hãy cùng thưởng thức Humble. My left stroke just went viral. Right stroke put lil baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's level
close to it, you and I know. Tell them be humble.
Hold up.
Sit down.
Hold up.
Be humble.
Hold up.
Sit down.
Sit down.
Be humble.
Hold up. Hold up.
Sit down.
Hold up.
Be humble.
Hold up.
Sit down.
Hold up. Hold up.
Be humble.
Hold up. Hold up.
Sit down.
Hold up.
Be humble.
Hold up.
Sit down.
Kendrick Lamar là nghệ sĩ trong bức vẽ chân dung của một học sinh trung học đã giành giải nhất trong cuộc thi nghệ thuật của Quốc hội Mỹ. Bức tranh với hình ảnh khuôn mặt của rapper trên đó có những vết màu nước tím và xanh chảy trên mặt đã giành giải cao nhất để được treo trong tòa nhà Quốc hội ở Điện Capitol. Bức tranh thắng cuộc này đã được công bố trên trang web của Hạ viện Hoa Kỳ. Giờ đây, hình ảnh của rapper người California sẽ bất tử tại Quốc hội Mỹ. Trở lại bảng xếp hạng, trên vị trí thứ 3 chính là những gương mặt mới của tuần trước, Luis Fonsi, Daddy Yankee và Justin Bieber với Despacito. Sự kết hợp của ba nghệ sĩ trong bản remix của bản nhạc pop Latin gốc đã đưa Despacito nhảy vọt 5 bậc lên vị trí thứ 4 tuần trước. Bài hát này đang trên đà thăng tiến rất nhanh chỉ sau vài tuần lọt vào top 10 của Billboard. Và nếu nó lên được đến vị trí cao nhất thì sẽ trở thành một trong những bản nhạc Latin thành công nhất trong lịch sử âm nhạc.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Một trong những nguyên nhân để Despacito có được thành công nhanh chóng đó chính là nhờ sự góp giọng của Justin Bieber. Theo lời Luis Fonsi, ca sĩ chính và người viết lời bài hát này, Justin Bieber đã tình cờ nghe được bài hát trong một câu lạc bộ khi đang lưu diễn ở Colombia. Nam ca sĩ 23 tuổi, người Canada đã quyết định sẽ làm một phiên bản mới. Bieber đã ngay lập tức thu âm phần hát của anh bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha và gửi tới Fonsi và Yankee. Và phiên bản reggaeton pop của Despacito đã ra đời từ đó và nhanh chóng được yêu thích trên toàn thế giới. Còn trên vị trí á quân tuần này là Bruno Mars, người đã thống trị bảng xếp hạng tuần trước với That's What I Like. Bản nhạc từ album được ra mắt cách đây gần 6 tháng bất ngờ giành vị trí cao nhất vào tuần trước và trở thành bản hit số 1 thứ 7 trong sự nghiệp ca hát của nam ca sĩ 31 tuổi cho tới thời điểm này. Và đây là bản nhạc của sự kết hợp giữa R&B, Hip Hop, Soul, Swing và Trap.
Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like.
Bruno Mars hiện đang lưu diễn tại châu Âu để quảng bá cho album 24 Karat Magic mà That's What I Like là một bài hát trong đó. Anh vừa được đưa vào danh sách những nghệ sĩ hàng đầu sẽ biểu diễn tại buổi hòa nhạc hàng năm Capital Summertime Ball sẽ diễn ra ở London vào tháng sau. Những nghệ sĩ nổi tiếng khác sẽ tham gia vào show diễn trên sân vận động Arena hôm 10 tháng 6, gồm có nhóm nhạc Maroon 5 của Mỹ và cựu thành viên của nhóm nhạc One Direction của Anh Quốc, Niall Horan. Có khoảng 80.000 người dự kiến sẽ đến xem lễ hội âm nhạc mini này. Còn trên vị trí cao nhất tuần này chính là những gương mặt mới DJ Khaled và Justin Bieber với I'm The One. Bản nhạc hip-hop giành ngay vị trí thống trị bảng xếp hạng trong tuần đầu tiên ra mắt. Đây là bản nhạc hip-hop đầu tiên lập được kỳ tích này kể từ khi Not Afraid của rapper Eminem giành được vị trí số 1 Billboard ngay khi ra mắt vào năm 2010. Cũng ngay trong tuần đầu tiên ra mắt ở Anh Quốc, I'm The One trở thành bài hát được yêu thích nhất ở xứ sở sương mù. Là bài hát từ album studio thứ 10 của DJ Khaled sắp ra mắt. Ngoài Bieber còn có các rappers Quavo, Lil Wayne và Chance the Rapper góp giọng trong bài hát do hãng thu âm Epic Records